Vâng. Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Chương 2 nói rõ phương pháp niệm Phật. Phần 2. Trong phần này Hòa Thượng nhấn mạnh về cái phát tâm Bồ Đề và một lòng chuyên niệm của hành giả tịnh độ. Tâm Bồ Đề là tâm phục vụ chúng sanh, tâm lợi ích chúng sanh một cách chân thật. Vì mỗi một hành giả tịnh độ đều phải tích góp cho mình đủ một cái tư lương. Tư lương là gì? Tư là riêng, lương là lương thực. Phải chuẩn bị cho mình đủ một cái lương thực để mình đi một hành trình. Ai cũng vậy. Chúng ta muốn đi đến một hành trình nào đó, trên một con đường, trên một hành trình nào đó, thì phải chuẩn bị nước, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ để ta đi trên một cái hành trình đó. Thì người muốn giảng sanh tịnh độ cũng vậy, phải có đầy đủ phước báo, đầy đủ những cái tư lương, tính nguyện hạnh. Tính nguyện hạnh chính là tư lương. Có rất nhiều người học Phật nhưng họ rất là lơ là, không quan tâm. Mình phải tự nỗ lực mà chuẩn bị cho mình. Phật Bồ Tát cũng không thể nào làm bất cứ việc gì cho mình. Các ngài chỉ là dạy bảo chúng ta làm như thế nào cho đúng. Còn làm được hay không là chính ở mỗi chúng ta phải tự mà nỗ lực chứ. Cho nên là rất nhiều người cứ ý lại, luôn luôn cứ nghĩ rằng người niệm Phật thì để Phật lo. Đa phần là hiểu nhầm câu nói này. Nghĩa là với ta thì ta toàn tâm toàn lực, hành trì thì hành trì đúng pháp, khởi tâm động niệm thì chỉ là khởi tâm động niệm vì chúng sanh. Còn cơm gạo áo tiền, được mất thành bại, hay thậm chí ngày nào ta vãng sanh thì Phật lo, nó mới đúng. Chứ không phải là niệm Phật một cách tà tà, rồi hàng ngày vẫn tà tà tạo nghiệp mà cho rằng là mọi cái Phật lo. Vậy thì hoàn toàn sai rồi, hiểu sai rồi, không có đúng. Tu hành phải đúng pháp, khởi tâm động niệm đối nhân xử thế tiếp vật, hành động tạo tác phải đúng với tâm của Phật. Vậy thì tất cả mọi sự trong cuộc sống này Phật A Di Đà an bài cho Phật A Di Đà, như vậy mới đúng. Nếu mình làm đủ như vậy rồi mà mình còn phải thắc mắc, phải lo âu, vậy thì sai. Mà nếu mình làm chưa đủ, chưa đúng, mà mình ngồi đó mình ý lại, mình nương nhờ, thì lại là hoàn toàn sai. Chẳng những hoàn toàn sai mà còn đặc biệt sai. Nhưng mà chúng ta thử xem, người mà hoàn toàn sai, đặc biệt sai, thì ngày nay nhiều hay ít? Có thể nói là đặc biệt nhiều. Người học Phật khởi tâm đồng niệm như vậy đã làm oan ố cho hình tượng của Phật, làm oan ố đi chúng đệ tử thanh tịnh của Phật. Có một lần tôi đi Singapore dự pháp hội, tôi nghe tiếng họ nói, mà họ nói những người Phật tử Việt Nam quá tùy tiện, có nghĩa là không có khuôn phép, không có quy củ gì. Muốn ăn thì bốc ăn, muốn ngồi thì ngồi, ngồi chỗ nào cũng ngồi. Người ta thì không ạ. Những cái khu vực quy định pháp sư, khách nước ngoài, mà khách nước ngoài thì là đoàn A, đoàn B, đoàn C, đoàn D, à, người bản địa, họ quy định rất rõ. Họ nói là Phật tử Việt Nam quá tùy tiện, rồi nói chuyện quá nhiều. Thì hôm đó tình cờ tôi đi chung với một nhóm Phật tử cũng ở Hà Nội, đi vào trong thang máy. Lúc đầu tôi nghe họ có một người nói tiếng Hoa, nhưng sau đó thì mọi người cùng nói tiếng Việt. Tôi nói, ồ, thì là nhóm người Việt. Thì tôi mới nói thẳng luôn, tôi nói các vị ở đâu vậy, ở đâu đến đây vậy, các vị phải hết sức cẩn thận nha, mình phải giữ cái hình tượng của người Phật tử Việt Nam. Chứ tôi nghe là họ đã phiền hà rồi. Thật ra thì họ rất là chuẩn mực. Thí dụ như họ hẹn mình 6 giờ là trước ở cửa khách sạn, thì đúng 6 giờ họ đã có mặt, hoặc là họ đến trước vài phút. Còn đi trễ không bao giờ. Đến trước 5 phút, 2-3 phút, chứ còn không bao giờ đến trễ. Còn mình thì sao? Họ đến rồi, họ chờ mình khoảng 15 phút. Thế thì họ đến nơi khác họ rước thì họ phải trễ thêm 15 phút. Cứ thế mà làm cho họ phải hết sức là khẩn trương. Khi rước được chỗ nào rồi thì họ phải khẩn trương để đến chỗ khác để không phải trễ. Thế thì chúng ta đã tạo ra sự phiền hà. Lúc đó tôi nói là mình phải giữ cái hình tượng của Phật tử Việt Nam. Mọi người chậm chắn nhìn tôi. Không biết cái ông nào mà dạy đời mình vậy. Họ chậm chắn nhìn tôi. Thì lúc đó lần đầu tiên tôi mới nói lên thân phận của mình. Tôi nói tôi chính là Vọng Đại cư sĩ. Lúc đó mọi người mới ồ lên. Chính câu nói đó mà tôi vất vả cũng hết một tuần lễ. Có nghĩa là khi hết giờ tu rồi thì tôi phải đến nhóm của họ để chia sẻ thêm 2 tiếng. Cứ hết một tuần lễ thì mỗi một ngày nào tôi cũng phải đến cái nơi họ ở để chia sẻ 2 tiếng. Rồi tự bắt taxi về. Suốt một tuần. Buổi trưa thì cũng sau khi tu nghỉ trưa, ăn trưa xong rồi cũng xuống chia sẻ khoảng một tiếng. À, thì trong nhóm đó hiện nay cũng trên đây còn một người hay hai người gì đó. Đấy thì chúng ta thấy, tại vì là người Việt Nam cho nên tôi mới nói với nhau là chúng ta phải giữ hình tượng. cho Phật tử Việt Nam. Chứ thật ra thì ở trên diễn đàn như thế này thì chúng ta phải nói rằng phải giữ cái hình tượng cho người học Phật. Phải giữ cái hình tượng cho người học Phật. Còn nói một cách chuyên môn hơn thì sao? Phải giữ hình tượng cho cư dân của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phải giữ cái hình tượng cho cư dân thế giới Tây Phương Cực Lạc. Để người ta nói người niệm Phật như thế này à. Người ta nói mà người ta chè cái miệng như cụ ấu vậy. Thì mọi người thử xem, người niệm Phật mà như thế này à, chè cái miệng như cụ ấu vậy đó. Vậy thì làm sao? Người ta phải nói một tháng từ. Wow, người niệm Phật là như thế này à. Mình phải làm sao mà người ta phải có một cái cảm thán từ. Bởi vì chúng ta biết chúng ta có thành tựu hay không thì ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta cũng là cảm nhận được. Vậy có người hỏi hòa thượng rằng: Hòa thượng ơi, con có thể giảng sanh không hòa thượng? Hòa thượng nói: việc này đâu cần hỏi con, mọi người phải tự biết chứ. Trước khi niệm Phật thì danh vọng lợi dưỡng mấy phần trăm, tự tư tự lợi bao nhiêu phần trăm, hưởng thụ năm dục sáu trần bao nhiêu phần trăm, tham sân si mạng bao nhiêu phần trăm. Và sau khi niệm Phật từ sau khi niệm Phật đến nay, vậy thì những cái thứ đó nó đã giảm được bao nhiêu phần trăm thì biết mà, khỏi cần hỏi. Cho nên chúng ta phải đặc biệt chú ý việc này. Đây là việc quan trọng hơn tất cả những việc quan trọng ở thế gian này. Nếu mình sắp thứ tự thì đây là thứ tự ưu tiên. Hàng ngày những việc khác thì chúng ta rất là dồn tâm, rất là bận tâm. Mà trong cái việc này thì rất đáng để chúng ta bận tâm thì chúng ta lại lơ là. Hàng ngày làm bất cứ việc gì không khởi tâm vì chúng sanh, mà luôn luôn nghĩ khởi tâm vì cái sự thành bại được mất, khởi tâm vì cái ta, cái của ta, thất bại rồi, thất bại nghiêm trọng rồi. Chúng ta đã nghe những người xưa đã nói việc tốt không bằng không việc gì. Có nhiều người nói rất là thắc mắc câu nói này, tại sao là việc tốt mà không bằng không việc gì? Tại vì việc tốt mà nó làm cho chúng ta phiền não, nó làm cho chúng ta khởi phân biệt, khởi chấp trước, vậy thì việc tốt nó có tốt không? Không tốt. Còn không bằng không việc gì là gì? Không có việc gì thì ta lại không khởi phân biệt, không khởi vọng tưởng, không khởi chấp trước, để giữ cái tâm bình lặng mà niệm Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Rồi Hòa Thượng cũng nói việc tốt lắm dày vò. Vậy thì chúng ta làm việc tốt, nhiều dày vò đó, nhưng mà chúng ta có chịu đựng được không? Có vượt qua được không? Thật ra dày vò là vì thế gian người ta thấy đó là sự dày vò, còn trong tâm chúng ta không hề thấy. Vì có dính mắc đâu mà thấy, có chấp trước đâu mà thấy. Cho nên là chúng ta phải đặc biệt chú ý. Cái phần mà nói rõ cái phương pháp niệm Phật này thì Hòa Thượng nhắc đến hai việc. Hai việc này đều có ở trên Đại Kinh nhắc đến. Đó là gì? Thứ nhất là bất kiến thế gian quả, không thấy lỗi thế gian. Không thấy lỗi đây có nghĩa là không chấp trước ở trong tâm, chứ không phải không thấy lỗi. Nó tu hành mà nó ngơ ngơ thì làm gì có chuyện đó, làm gì có việc ngơ ngơ. Mọi việc minh tường thấu đạo, nhưng mà không có chấp trước, không có dính mắc ở trong tâm à. Chứ không phải là không thấy lỗi thế gian là không thấy đâu. Thấy nhưng mà không phân biệt, không chấp trước. Phân biệt chấp trước là gì? Tại sao người như vậy mà còn phạm lỗi như vậy? Hả? Tại sao cái con người này tham quá? Hả? Đấy là sự chấp trước, cái phân biệt chấp trước. Mình phải hiểu rằng trong kinh Địa Tạng Phật đã nói rồi, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là ác. À, ác gì thì ác là bản chất. À, gọi là vốn dĩ là an rồi. Có người ta đó là tập tánh, tập tánh vốn là an chứ không phải là tự tánh. Người ta đã xa rời, đã quên đi cái tự tánh từ rất lâu rồi, cho nên người ta sống quen với cái tập tánh lâu quá lâu rồi, cho nên nó trở thành là bản chất chứ chưa phải là tự tánh chân thánh. Vậy thì nếu người ta làm sai thì là việc rất là tự nhiên mà. À, có thể tha thứ được không? Có thể tha thứ. Cho dù là người cùng hung cực ác đi chăng nữa cũng có thể tha thứ, sau khi họ phải đền tội, nhận chịu tất cả những sự trừng phạt rồi họ vẫn là được tiếp độ. Cái câu mà chúng ta thường nghe trong Phật Pháp có câu cảm thấy hết sức là an ủi, đó là gì? Phật thị môn chung bất xả nhất nhân. Trong nhà Phật không xả bỏ một ai. À, không phải nói người này là người xấu phải cạch mặt họ đi, không phải. Hiện tại có thể có cạch mặt đó, nhưng mà đó là gì? Để cho họ nhận ra, chờ họ một ngày họ chân thật quay đầu, họ đủ tốt thì vẫn là tiếp nhận họ, vẫn là cho họ một cái cơ hội. Đấy, Phật thị môn vô bất xả nhất nhân. Trong nhà Phật không xả bỏ một ai, không bỏ rơi một ai. Đây là thật, chứ không phải chỉ là những lời nói suông. Rõ ràng là Đề Bà Đạt Đa, đệ tử của Phật, hại Phật, thậm chí là dùng cái bẫy ở trên núi lăn đá xuống để cho Phật chết, để ông thay thế làm Phật. Nếu dụng tâm như vậy, đến lúc mà khi ông đọa lạc, ông hướng tâm đến Phật, thì Phật lại đến thuyết pháp cho ông nghe, nói pháp đến cho ông nghe. Rồi trong nhà Phật chúng ta lại có câu là gì? Phật Bồ Tát vô địch nhân. Vô địch đây không phải là người đứng giải quán quân gọi là vô địch, không phải. Vô địch là vô là không, địch là kẻ thù, đối đầu. À, Phật Bồ Tát vô địch nhân có nghĩa là Phật Bồ Tát không có người đối đầu. Người ta đối đầu với Phật nhưng Phật Bồ Tát không đối đầu với người. Người ta mang cái tâm thù hận, Phật Bồ Tát thì không. vẫn là một mạng tâm chân thành. Cho nên cái chỗ, cái việc mà thứ nhất nhắc ở chúng ta là gì? Bất kiến thế gian hòa. Đấy chính là trên Đại Kinh, Kinh Kim Cang. Lục Tổ Huệ Năng đã nói, nhược chân tu hành nhân, bất kiến thế gian hòa. Nếu là người chân thật tu hành thì không thấy loại thế gian. Còn bộ kinh thứ hai chính là Kinh Vô Lượng Thọ, nhắc chúng ta phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Hôm qua chúng ta đã nói rồi, tâm Bồ Đề chính là tâm phục vụ chúng sanh, tâm làm lợi ích cho chúng sanh. Mà phải làm như thế nào? Hòa Thượng nói một câu rất dễ hiểu: việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Người mà làm được với cái tâm trực cảnh này thì mới là người chân thật học Phật. Chứ không phải chúng ta bỏ ra một chút gì đó là luôn luôn nhớ trong lòng là người này phải mang ân đức của mình, phải cả đời phục vụ cho mình. Còn nếu không phục vụ cho mình mà họ đi phục vụ cho người khác, vậy thì họ là kẻ vong ân, kẻ phản bội, vậy là sai rồi. Hả? Cho nên từ lâu tôi khuyên mọi người là mình tổ chức lớp học, mình tổ chức những cái khóa đào tạo dạy bà dỗ hoàn toàn là miễn phí, hoàn toàn là không có dụng tâm, là họ phải phục vụ cho mình, làm việc cho mình, không có cái tâm đó. Họ học xong họ đi phục vụ ở một cái nơi nào đó mà họ thích, điều tốt cả. Người mà được cái tâm đó mới là người chân thật học Phật. Giống như Hòa Thượng nói, việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Làm gì có việc mà giúp người ta rồi bắt người ta phải nhớ ơn, phải khắc cốt ghi ân để chờ người ta đền đáp. Hòa Thượng nói việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Đấy mới là tâm Bồ Đề. Nếu một cách đúng đắn nhất là cái câu này, Hòa Thượng nói việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Việc tốt là việc gì? Là việc lợi ích chúng sanh, lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho xã hội. Thế gian này người ta cứ bâng khuâng lo lắng, mình cứ vác tù và hàng tổng gì đó. Tôi lâu lâu cũng nghe người ta mắng này, tối ngày đi làm việc người ta, việc người ta thì sáng, việc nhà thì quán. Hả? Cứ sợ làm việc người ta rồi mình làm sao mà sống. Ai cũng có cái tâm niệm đó, nhưng mà ai cũng có tâm niệm đó là người thế gian chứ không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thì không có tâm niệm đó. Nếu những người chưa thành Phật Bồ Tát mà cũng có cái tâm niệm đó thì chắc không có Phật Bồ Tát. Chắc là không có Phật Bồ Tát. Người ta không biết được rằng khi mình toàn tâm toàn lực vì người khác mà lo nghĩ thì người khác cũng sẽ toàn tâm toàn lực vì mình mà lo nghĩ. Đó là thật. Và thật đấy, cho dù cái thế gian này mà người ta có vô tình vô nghĩa đến hết đi chăng nữa thì Phật Bồ Tát sẽ đến báo ân cho mình. À, cái chỗ này thì Hòa Thượng nói rất là mạnh mẽ. Rõ ràng Hòa Thượng đã có được như vậy, cho nên Hòa Thượng đã nói một cách mạnh mẽ. Hòa Thượng nói cho dù cái thế gian này mà người ta có vô tình vô nghĩa hết đi chăng nữa thì Phật Bồ Tát sẽ đến báo ân cho mình. Phật Bồ Tát đến để báo ân, thay chúng sanh báo ân. Tại sao Phật Bồ Tát làm vậy? Có phải là làm bỉ mặt chúng sanh không? Không phải. Không phải làm bỉ mặt chúng sanh, mà đến để làm gương cho chúng sanh. À, vì chúng sanh không biết tri ân báo ân, vậy thì Phật Bồ Tát sẽ đến để tri ân báo ân, để làm ra tấm gương cho chúng sanh. Cho nên chúng ta là những người học Phật, là những người học chuẩn mực của Thánh Hiền, phải thay đổi cái cách nhìn, cái cách nói, cái cách làm của chúng ta. Phải lấy cái cách nhìn, cách nói, cách làm của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền mà làm. Vậy thì tâm Bồ Đề của mình mới phát được. Đó. Người ta cứ đọc hoài phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, mà không biết tâm Bồ Đề là tâm gì. Suốt ngày cứ vẫn cứ tự tư ích kỷ, miệng thì nói cũng rộng lớn lắm, nhưng mà nhìn lại việc làm vẫn là ta, cái của ta. Ta mệt quá, ta cực khổ quá, ta làm nhiều quá mà ta ít lương quá. Như thế mọi người phải nên nhớ, chỉ cần một ý niệm rất là nhỏ vì ta thôi, vậy thì tâm Bồ Đề của mình đã bị thu chột rồi. Vậy thì sau đó phải đề khởi, phải phát khởi lại từ đầu. Vậy thì chúng ta hãy thử nghĩ xem, ngay trong cái cuộc sống này, chúng ta đã làm bao nhiêu lần đã bị thui chột rồi, và đã bao nhiêu lần đề khởi lại, mà đã làm thui chột rồi mà không biết đã có đề khởi lại không nữa hả? Mà cứ ngỡ rằng mình đã phát rồi, phát vọng mạnh lắm, nhưng mà không biết nó đã thui chột từ dạo ấy. Dạo ấy là dạo nào? Từ cái dạo mà khởi lên cái ý niệm tự tư tự lợi đó, từ cái dạo mà khởi lên ý niệm được mất thành bại đó. Cho nên là tại sao mà nhiều người tu hành không có thành đâu. Tôi thường hay nói, sống trong đạo giải thoát mà sao không giải thoát, ai sống trong đạo an vui mà sao chẳng thấy an vui. À, vậy thì là giả sao? À, rất nhiều người cho rằng là mình bị lừa. À, thế thì bỏ đi thôi. Nhưng mà thật ra là tại vì chúng ta có làm đâu. Rõ ràng chúng ta thấy Phật dạy rất là rõ ràng. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, nếu một lòng chuyên niệm có nghĩa là một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu mà không phát tâm Bồ Đề cũng không thành công. Phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm cũng không thành công. Hai việc này phải tương bổ tương thành. Tất cả chúng ta thấy có rất nhiều người đến với Phật Pháp với tâm cảnh rất là nhẹ nhàng. Còn mình đến với Phật Pháp với tâm cảnh xem mà nó quá ư là phức tạp. À, toàn là gọi là chấp trước vào những cái hình tướng, những cái giả ảnh không thật. Ngày xưa Bồ Tát Di Lặc thì hiện ở thế gian. Người ta đến ta hỏi Ngài, thế nào là đại ý của Phật Pháp? Ý đó là tu hành như thế nào? Ông đang quậy cái túi, ông buông cái túi xuống cực bịch, thế thôi. Ông buông cái túi xuống, túi dại xuống cực bịch xuống đây. Rồi người ta hỏi dụng tâm như thế nào, thì ông lại lai xách cái túi, ông vác trên vai, ông đi, chẳng nói câu nào. Hả? Buông cái túi dại xuống là bảo trong đó nó chứa nhiều thứ lắm, rằng trong túi dại nó chẳng có cái gì. Nhưng mà ý để chúng ta hiểu rằng buông cái túi dại có nghĩa là phải buông bỏ tất cả những tập khí phiền não của chính mình. À, danh vọng lợi dưỡng tự tư tự lợi, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng, những thứ này phải buông xuống. Chứ không phải đi thấy ông cầm một túi vải cũng về mai túi vải rồi để cứ buông lên buông xuống cứ buông xuống rồi xách lên hả? Buông xuống rồi xong rồi xách lên rồi buông xuống. Giờ lúc mà hỏi dụng tâm như thế nào thì Bồ Tát mới mang cái túi vải lên rồi đi, là gánh vác, phải làm tất cả những việc lợi ích chúng sanh, phải biết xả mình vì người. Phật Pháp dạy như vậy đó. Mà những người học Phật trở thành toan là những người tự tư tự lợi. Tôi thấy có rất nhiều người nói việc này không được, nhất định phải đòi cho bằng được cái công bằng. À, nhất định phải đòi lại cái công bằng. Nói như vậy. Tại sao mình phải đòi lại công bằng? Mình thấy mình đi, mình cảm thấy mình bị ức hiếp, mình bị thấy mình bị thua người ta, mình cảm thấy mình oan ức. À, phải nói cho ra lý. À, và thường nói tâm bồ đề là căn bản. Pháp môn đại thừa của nhà Phật đều xây dựng trên nền tảng của tâm bồ đề, thì không luận bạn tu pháp môn nào, tâm bồ đề vừa phát, tâm bồ đề mà bạn vừa phát, nghĩa là vừa phát được mà tu bất cứ pháp môn nào, mà thôi nói đều sẽ có thành tựu. Thành tựu theo cái nghĩa của nhà Phật nha. Và thầy nói người niệm Phật thì nhất định sẽ vãng sanh. Người niệm Phật mà không có tâm bồ đề hôm qua với hôm nay ta nói rất nhiều về cái chỗ này để chúng ta cũng hiểu rõ được, chứ chúng ta cứ lờ mờ không biết tâm bồ đề là tâm gì. Và thầy nói then chốt của người niệm Phật mà không thể vãng sanh chính ở không có tâm Bồ Đề. Và thầy nói cho nên chỉ có một lòng chuyên niệm mà không có tâm Bồ Đề, vậy thì bạn không thể vãng sanh. Câu chuyện này tôi đã có nhắc lại ở trong 1200 chuyên đề lâu rồi, nhưng bây giờ tôi cũng sẽ nhắc lại. Trước năm 2000, học trò đến, nó nói là sao lần nào con đến con cũng thấy thầy dịch, thầy không có niệm Phật. Ồ vậy hả? Mà nó có đâu có nghe hòa thượng nói mình làm việc tốt cho chúng sanh mà việc đó là chân thật là việc tốt thì cũng chính là niệm Phật. Mình toàn tâm toàn lực mình ngồi mình dịch, mà nó nói mình sao lúc nào cũng không thấy ngồi thầy dịch, thầy dịch kinh hết mà thầy không có niệm Phật, niệm Phật mới giảng sanh. Tôi nói ồ vậy hả, vậy thì con giảng sanh đi nha. Thầy đọa lạc đi một vòng nữa cũng được mà. Nhưng chả lẽ bây giờ thầy đang dịch cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này mà bây giờ tự nhiên nói sắp sửa Y2K gì đó, trước năm 2000 mà nói năm 2000 là sẽ bị tối trời tối đất gì đó. À tôi nói chả lẽ bây giờ bỏ cái không dịch nữa chứ đi niệm Phật, vậy thì tự tư tự lại không được, thì coi con giảng sanh trước đi, nếu có ngập tới cổ thì chưa chết, nhưng mà nó quá cổ thì chết không sao cả. Cái mình nói nhưng mà anh nên nhớ nha, nếu mà không có thầy dịch đó thì đâu có cái bộ Tư Lương Tịnh Độ. Nếu anh viết trong cái bài thi mà anh gọi là đậu đó, cho nên anh phải đứng trầm ngâm suy nghĩ thì thôi con giảng sanh con trở lại rước thầy. Tôi nói, ồ vậy tốt quá, vậy thì việc giảng sanh của tôi anh lo ha. Chúng ta toàn tâm toàn lực làm việc tốt cho chúng sanh thì cũng chính là niệm Phật, chứ không phải ngồi đó niệm Phật mới là niệm Phật đâu nha. Cái việc này ở trong cái chuyên đề nào đó tôi giảng cũng lâu rồi, tôi chúng mọi người cũng học cũng đã nghe qua mà. Và thường nói làm việc tốt là ở chúng sanh đấy, và thường cũng dẫn chứng mà. Ông Lý Mộc Nguyên cư sĩ đấy, một ngày từ sớm đến tối không có giờ để ăn, không có giờ để ngủ. Một ngày mà ông ngủ được nhiều lắm là 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ. Còn suốt ngày là việc của chúng sanh. Và thường nói người như vậy chỉ cần niệm vài câu Phật hiệu là đã tương ứng với Phật rồi. Nói đến đây tôi mới nhớ đến ngày xưa khi tôi nghe rất nhiều lần hòa thượng nhắc đến phải nhắc, phải dạy cho người ta về cái những cái chuẩn mực đạo đức. Nếu bạn không làm thì 10 năm nữa, 20 năm nữa bạn có nói người ta cũng không nghe. Tôi mới đem việc này đi đến để nói với một người. Họ rất là có sức ảnh hưởng mà cũng rất là có tiền. Tôi nói bác ơi, tôi nhiều lần tôi nghe hòa thượng nói là phải thúc đẩy cái giáo dục chuẩn mực cho mọi người. Hằng ngày chúng ta tu hành đối trị với ba nghiệp thân khẩu ý thì có thập thiện, còn đối nhân sự thế tiếp vật hằng ngày phải lấy chuẩn mực của người xưa, chính là phép tắc người con. Mình cần phải thúc đẩy việc này. Tôi bị dối cho một câu thôi. Quýnh đừng có xen tạp làm cho mình không thể nói gì hơn được. Thôi đi về. Thôi Quýnh đừng có xen tạp, về mà chuyên tâm dịch kênh đi. Chính vì tôi không có, lúc đó tôi lại không chuyên tâm dịch kinh nữa, cho nên là tôi không được hỗ trợ nữa. Đấy là một cái việc gọi là việc tốt lắm, dày vò đấy. Những việc này mình cũng vượt qua, mình không có bị dày vò. À. Hôm nay thì nhắc lại để cho mọi người hiểu được. Cho nên phải hiểu được cái Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni và tất cả chư Phật đều là tận tâm tận lực ở trong tất cả các cõi nước để mà làm lợi ích chúng sanh. Vậy thì chúng ta ở trong cuộc đời này mà làm việc gì mà lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, thì đó là việc của Phật làm. Làm được cái việc của Phật chính là dụng được cái tâm của Phật. Tâm đó chính là tâm Bồ Đề. Rồi dùng cái tâm đó mà niệm Phật, vậy thì có phải là tương ưng ngay với Phật không? Cho nên Hòa Thượng nói chỗ này nè. Người xưa nói một ngày niệm đến 10 dạng câu Phật hiệu, đau mồm rác khổng chỉ uổng công. Y thiên sử quan sân phỏ hậu hãn phó hậu lũng dạ hoảng rảnh. Với sự mơ bú xỉn duyên quay xin chinh chữa thủ chinh giao xin chinh trải nẫn hoàng sân. Một ngày niệm 10 dạng danh Phật hiệu, đau hồ mồm gác khổng chỉ uổng công. Vì sao vậy? Bởi vì tâm tịnh thì cõi nước mới tịnh, tâm phải tịnh thì mới có thể vãng sanh. Tâm của mình mà toàn tâm toàn lực vì chúng sanh mà lo nghĩ, không hề nghĩ gì ta. À, có nhiều người băn khoăn đấy, wow, mình lo việc chúng sanh đây, mình không lo việc cho mình, mai mốt mình giảng lai thì sao? Thôi bỏ, đi về niệm Phật để giảng sanh. Sai rồi. Hả? À. Đấy, như cái chú học trò chú nói, thầy dịch kinh không à, thầy không niệm Phật, vậy làm sao giảng sanh? Tôi dịch cũng đã quá nhiều rồi, tôi không dịch nữa. Thì tôi đã học qua được 1200 chuyên đề của Hòa Thượng rồi, mà chuyên đề nào cũng nói gì tịnh độ hết á. À, ngày xưa tôi đi làm giáo dục thánh hiền, người ta bảo tôi, người ta cản trở, người ta không cho làm. Người ta bảo đừng có ủng hộ thầy, đừng có mời thầy để cho thầy niệm Phật giảng sanh đi. Bây giờ tôi làm cũng xong rồi, mà chuyên đề tôi cũng học xong rồi. Bây giờ học đến Tịnh Không Pháp Sư Gia Môn Lục. À. Mà họ đâu mất tiêu rồi, không thấy. À, những người chuyên tâm niệm Phật đến bây giờ vẫn chưa nghe họ giảng sanh, mà chẳng làm được gì lợi ích cho chúng sanh cả. Đấy, vậy thì mình phải quay lại xem tâm Bồ Đề của mình ở đâu. Nếu mà không có tâm Bồ Đề mà chỉ có một lòng chuyên niệm, vậy thì sai rồi. Sai giới, sai ở trên kinh đã dạy. Trên kinh Vô Lượng Thọ đã dạy chúng ta mà, phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Rồi chúng ta nghĩ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.